xót quê lòng có ngậm ngùi, tên quê dồn dập tới lui chẳng ngừng. Mình tu nhưng mà tin tức ở bên nhà mình vẫn nghe thường thường, tin tức trực tiếp từ quê hương và tin tức từ các trại tị nạn. Chùa xưa vắng tiếng chuông ngân, trẻ kia cha mẹ gửi thân tù đầy, ở chùa không có được sinh hoạt và trẻ em cha mẹ bị đi tù, thành thử ra không có ai lo lắng. Văn nhân nghệ sĩ bó tay, con thơ nheo nhóc chẳng ai ngó ngàng. Sóng xô nghiêng vịnh Thái Lan, bao nhiêu tuổi ngọc chìm làm nước sâu, là nói chuyện những người chết trong khi vượt biên. Tấm thương lòng những nguyện cầu, nỗi đau giường ấy làm sao đỡ đần. Cái khổ đau nó lớn quá. Trước sau xin chớ ngại ngần, những bàn tay ấy tình thâm vẫn tròn. Bàn tay của mình, bàn tay của Bồ Tát, bàn tay của sự thương yêu. Cái chí nguyện nó vẫn còn. Nếu mà mình ngồi xuống, mình quán chiếu thì mình sẽ tìm ra được cái phương pháp để giúp đời, giúp quê hương, giúp đồng bào. Mình không có bó tay. Những bàn tay ấy tình thân vẫn tròn, giữ cho đền sắp tươi son, giữ cho tâm lặng giữa cơn ba đào. Đó là câu trả lời. Sắc son tức là cái sự trung kiên của mình, sự trung thành của mình. Mình giữ cho nó vững chãi thì cái gì cũng vượt qua được hết. Giữ cho đền sắp tươi son, giữ cho tâm lặng giữa cơn ba đào. Có những cái cơn sóng gió trong cuộc đời, mà những cơn sóng gió đó mình có thể vượt qua được nếu mà mình giữ được cái tâm của mình cho bình lặng. Tại vì còn đây nắng gọi đồi cao, còn đây những gốc anh đào trước sân, còn đây trăng đẹp đêm rằm, còn đây dương mứt sóng tùng năm xưa. Tại vì xung quanh mình cũng còn có nhiều cái mầu nhiệm, có nhiều người hiểu mình và có thể giúp mình một tay trong cái công việc làm lắng dịu, làm vơi bớt những cái khổ đau ở trong cái xã hội của mình. Thưa thầy, con viết tiếng Anh giỏi hơn. Vietnamese parents teach us to study hard and be successful. Can you talk about our responsibility to help others, like our parents were helped when they left Vietnam, like the boat people? Cảm ơn thầy. Chàng này hay là con làng nàng này á, là nghe bố mẹ nói ra là bây giờ phải học cho thiệt là siêng năng và phải thành công trong sự thi cử thì mới được. Vậy thì nếu mà con để hết tâm trí và thời giờ ra để con học thì là con có giúp được ai nữa đâu. Ví dụ như khi mà gia đình mình đi qua bên cái đất này, nếu không có người giúp mình thì làm sao mình có thể định cư được đây? Mà nếu như mình chỉ ích kỷ mà lo cái chuyện riêng của mình thì có những người cần sự giúp đỡ như mình thì ai mà giúp đỡ? Cái câu hỏi là như vậy. Còn câu hỏi nữa nó cũng hơi giống như chuyện đó. Kính thưa thầy, xin thầy giải thích cho con hiểu về vấn đề này, là con thấy ba mẹ thường muốn con mình đi học cho xong rồi sau đó muốn làm gì thì làm. Con cảm thấy không đúng lắm. Ví dụ con muốn đi tu thì má nói phải học xong rồi thì mới tu được. Cái này không phải của anh hả? Đúng rồi. Anh đâu biết tiếng Việt giỏi vậy. Cái sự thật á là ba mẹ cũng có lý mà con cũng có lý, thành ra phải ngồi với nhau để mà pháp đàm. Ba mẹ có lý nhưng không phải là 100%, mà con cũng có lý nhưng không phải là 100%. Thành là hai bên phải ngồi xuống để pháp đàm. Cái vấn đề của mình là cha mẹ con cái không có chịu ngồi để pháp đàm với nhau. Pháp đàm tức là phải dùng cái lời nói nhẹ nhàng, dễ thương, trầm tĩnh để cho người kia có thể nghe được. Pháp đàm là như vậy đó. Trong khi mình nói thì người kia không có được cướp lời, không có được chặn lại. Phải để cho người kia nói hết xong rồi lắng nghe mà nghe thiệt á, chứ không phải nghe giả. Đôi khi tụi con vì lễ phép bên ngoài ngồi đó giống như lắng nghe, nhưng cái thực tụi con đâu nghe gì đâu. Để cho ông nói gì thì nói cho xong rồi cho mình đi cho khỏe, rồi để cho bà nói cho xong rồi mình đi cho khỏe. Nghe như vậy là nghe giả dối, nghe không có với cái trái tim của mình thì cái đó không phải là deep listening. Cái đó là giả bộ nghe chứ không phải là nghe thiệt. Mà nghe như vậy thì cha mẹ biết. Nó vậy thì nó đâu có nghe, mà kỳ thực đó là sự thật. Còn cha mẹ khi mà con nói thì cha mẹ cũng phải lắng nghe. Con nó nói tiếng Việt không có rành, và con đôi khi nó diễn tả một cách hấp tấp, thành thử ra mình phải khuyến khích nó, mình phải cho nó nhiều từ giờ. Con cứ thong thả đi, con nói từ tốn lại, nói nhẹ nhàng đi. Câu nào chữ nào mà chưa không có tìm ra tiếng Việt đó, thì con ngồi suy nghĩ đi, rồi ba có thể giúp, mẹ có thể giúp. Thì như vậy đó, hai cha con, cha mẹ ngồi nói chuyện với con cái mà nói như vậy đó, phải có dư dạ thì giờ tắt cái tivi đi, ngồi xuống và tập nói và tập nghe trở lại. Cái chuyện tập nói trở lại, tập nghe trở lại nó rất là quan trọng. Và tới lần mai là để làm như vậy, gọi là ái ngữ, là tập nói, tập nói cho thiệt là rầm rẽ, thật là nhẹ nhàng, thật là bình tĩnh. Nói làm sao cho người kia có thể nghe mà không có chối cái lỗ tai, nói làm sao cho người kia đừng có đùng đùng nổi giận thì nó thành công. Và nghe thì bên kia dù có nói cái gì có hơi khó thì cũng phải thở và tiếp tục lắng nghe, nghe cho hiểu. Giống như mình là đạo diễn, mình đạo diễn thì có thể là có chỗ đất nó cát, nó mềm, mình đào rất là dễ, lấy lên rất là dễ. Nhưng mà có những cái lúc đất sét rất là cứng thì mình phải có căng, phải có kiên nhẫn, rồi mình đào mấy cái chỗ đất cứng đó. Đôi khi đào tới cái chỗ có cái tảng đá nó to như vậy mà mình chịu thua thì không bao giờ có nước gì, có nước uống cả. Vì vậy cho nên phải kiên nhẫn. Cái cục đá lắm nó lớn thì mình cũng phải tìm cách để mà đào, có khi cần phải dùng những cái biện pháp mạnh để cho cái cục đá đó nó nổ tung ra, rồi mình nó nổ ra thành hai ba mảnh, rồi mình mới lấy lên được, kiên nhẫn lắm mới được. Thì nói cũng vậy đó, mình phải đi vào trái tim của người ta được. Mà trên con đường đi vào trái tim nó có những cái trở lực, mà nếu mình nửa chừng mà mình bỏ dở thì thất bại. Đi vào trái tim của người ta làm một cái khai thác rất lớn, một công trình rất lớn. Đi vào trái tim của cha, đi vào trái tim của mẹ, đi vào trái tim của con mình, đó là công tác rất là quan trọng. Đôi khi mình đi tìm mua cái nhà, hay là đi vận động một cái danh, một cái lời gì đó mà mình để ngày này đêm khác, còn tìm cách để mà nói cho nó lọt vào trong trái tim của con mình, thì mình không có cái kiên nhẫn, không có cái thời gian. Mình tìm cách mình nói để lọt được vào trong trái tim của ba mình, của mẹ mình không có chịu làm, mà chuyện đó là chuyện quan trọng nhất. Nó quan trọng hơn là cả là cái bằng cấp của mình nữa, mà mình không có chịu làm. Học xong á, nghĩa làm sao? Xong cái BA, BS sẽ học nữa. Học hết đại học, mấy năm? 4 năm. Nếu mà muốn ra kiếm việc á, có công việc ăn việc làm á, mình quyết tâm ra có công ăn việc làm ngoài đời thì phải học cho nó xong. Đúng như vậy. Còn nếu mà không học xong thì ra làm những cái nghề thợ thường thôi. Mà mình có học cái nghề đó không? Muốn cho có hạnh phúc thì làm thợ cũng phải học nghề, phải học cái chuyên môn của mình thì làm mới giỏi được. Cái gì cũng phải học. Vì vậy cho nên ba mẹ nói phải học cho xong rồi mới ra hành nghề là rất đúng, không có gì là sai cả. Nhưng mà đi tu là chuyện khác. Đi tu thì đâu phải là không có học đâu, đi tu là học. Học nhiều hơn ở ngoài nữa. Ở ngoài mỗi ngày học mấy giờ, nhưng mà đi tu phải học luôn cả 24 giờ đồng hồ. Tức là học phải tập nữa. Học xong rồi phải tập nữa. Đi tu là phải học suốt đời, như là sư ông là học suốt đời. Khi mình làm thầy rồi mình vẫn còn phải tiếp tục học như thường. Mà mình phải học, mình phải tu thì mình có khám phá ra những cái điều mới, rồi mình mới chuyển hóa được thân tâm, và mình giúp cho học trò mình mới chuyển hóa cái thân tâm của họ. Vì vậy cho nên không phải là chỉ học trước khi làm, mà phải học sau khi làm, mà phải học suốt đời. Có một sư cô mà từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ được đi học. Thế cô đó ở ngay trong làng Mai này, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ được đi học trường chính thức hết, chỉ được đi học bổ túc ban đêm, học đánh vần, học đọc học viết một thôi. Và cô đã xuất gia ở tại làng Mai. Cô chỉ học ở làng Mai thôi, và ngồi thiền mỗi ngày 2 lần, đi thiền hành mỗi ngày 1 lần, ăn cơm lần mỗi ngày 3 lần, và làm việc chấp tác, làm việc ngoài vườn, làm việc ở trong nhà bếp, nghe pháp thoại, dự pháp đàn. Bây giờ sư cô đó có thể nghe pháp thoại bằng tiếng Anh được, và có thể nói tiếng Anh với bất cứ một thiền sinh nào, một sư anh, một sư chị, một sư em nào, đều nói tiếng Anh được hết. Đó là nhờ sư cô trong cái tu mà học. Sư cô đó viết tiếng Việt rất là hay, viết tiếng Việt hay những cái hơn những cái người mà đã tốt nghiệp đại học. Không phải là hay hơn những người tốt nghiệp đại học Mỹ hay Pháp. Có thể có những người tốt nghiệp sư phạm ở Việt Nam, đại học sư phạm Việt Nam viết lăng cũng hay bằng sư cô này. Và sư cô đã học sử, đã học history, học sử đó. Sư cô đã học địa lý, sư cô đã học toán ngay trong làng Mai. Và thầy đã có dạy cho sư cô một ít những cái môn đó và giao cho cô tự học. Và vì vậy cho nên mình đi tu là mình tiếp tục mình học, chứ không phải mình hết học lâu. Vì vậy cho nên khi mà sư cô Mẫn Nghiêm, sư cô Mẫn Nghiêm 13 tuổi mới đi tu, là thầy cũng có sợ. Tại thầy biết rằng Mẫn Nghiêm vẫn tiếp tục học ở đây, chưa chắc mình học ở ngoài trường đại học mà sau này có thể giỏi bằng sư cô học ở trong chùa. Vì vậy cho nên đi tu là cái chuyện khác. Đi tu thì mấy tuổi cũng tu được hết. Thầy đi tu hồi 16 tuổi, và trẻ hơn Mẫn Nghiêm có 3 năm chứ mấy. Ở tại chùa Tổ có một thầy giáo phó rất là giỏi, Buddhist Studies. Mình học luôn những cái môn học khác như là Psychology, như là Sociology, như là History, mà mình tiếp tục mình học ở đây. Và mình học những cái sinh ngữ và những cái cổ ngữ nữa. Không phải đi tu là học sinh ngữ không, mà phải học cổ ngữ nữa. Ví dụ như là chữ Hán, các thầy các sư cô đây học chữ Hán, đọc kinh, học tiếng Pali. Và vì vậy cho nên tu với học nó đi đôi với nhau mà rất vui. Nhưng mà nếu mà mình muốn nghỉ học là tại vì mình ngán học, mà mình lấy cớ là không cần học xong, thì cái đó là không có đúng. Nếu mình học mình ngán, mình không có muốn học, rồi mình đi tu thì tăng thân sẽ không có cho. Đi tu là tại vì làm biếng học, đi tu để khỏi đi học, thì không bao giờ tăng thân ở đây cho phép mình đi tu đâu. Tại vì đi tu phải học nhiều hơn ở ngoài đời, cho nên đừng có tưởng là đi tu là khỏi phải đi học. Đi tu phải học nhiều hơn nữa, học gấp 2 lần hay 3 lần. Có ngắn không? Ngắn không? Không ngắn à? Nhưng mà cái câu hỏi này không phải dễ trả lời đâu. Có nhiều đứa nó cũng muốn học lắm, nhưng mà nó học không có vô. Tại vì nó có những cái nỗi khổ niềm đau trong lòng mà nó học nó không có vô nữa. Đôi khi nó khổ đau vì ba, vì mẹ, vì anh, vì chị, vì gia đình, vì xã hội. Nó có depression, nó học không có vô nữa, thì rất là tội nghiệp. Không phải là tại vì nó không có muốn học, nó cũng muốn học để thành công, nó học cho ba mẹ vui lòng, nhưng mà không có học được. Vì vậy cho nên một cái lỗi một phần là tại vì cái không khí gia đình, cái không khí của xã hội, thành ra những người trẻ họ cố gắng mà cố gắng không có được nữa, nhét không có vô, rất là tội nghiệp. Trong khi đó thì cái học đáng lý phải đem cho mình rất nhiều niềm vui. Học cái gì cũng vui hết à. Ở đây á, học chữ Nho cũng vui này, mà nghe pháp thoại cũng vui này, rồi học làm bánh ít cũng vui này. Có một sư cô khi mới đi tu không có biết làm cái món gì hết. Sư cô đó đang nằm nó ngồi ngay sau tụi con đó. Thì lần đầu tiên mà đại chúng nói là ngày mai tới phiên em nấu. Dạ, tôi đâu ngủ không được, tại vì mình đâu có biết làm gì đâu, không có biết làm cái gì. Omelette cũng không biết làm này, salad cũng không biết làm này, canh chua cũng không biết làm này, nấu cơm cũng chưa biết nấu này. Thành ra tới đó đi ngồi thiền, thở ra thở vào, thấy toàn là lettuce này, thế thì là string beans này. Cứ vượt qua, không biết là ngày mai mình có thể nấu cái món gì. Và cứ suốt buổi ngồi thiền là thấy đồ ăn trong đầu. Rồi tối ngủ không được. Rồi sau đó có một chị nói, em đừng có lo, để chị giúp cho em, học từ từ. Rồi buổi sáng đó chị giúp làm một vài món, đại chúng ăn được. Từ đó từ từ học, bây giờ nấu giỏi. Hôm qua có nấu cho thầy món canh mùng tơi ăn ngon lắm. Thành ra không phải là đi tu mà không học đâu. Học mà học cái gì cũng vui hết. Học từ sư anh của mình, học từ sư chị của mình, và nhiều khi học từ sư em của mình. Rồi khi có những các Phật tử ở các nơi tới, rồi mình cũng học từ các vị đó. Cho nên nếu mà con thấy học không có vô nữa, là tại vì, có thể là tại vì con thấy học như là cái bổn phận. Ăn không có tiêu. Đáng lý học là phải thấy cái niềm vui trong sự học đó. Tại có một cuốn sách mà người ta nghiên cứu một vấn đề đó, như ví dụ như vấn đề sự hay là vấn đề tâm lý. Họ nghiên cứu hàng 10 năm, 20 năm mới viết được cuốn sách đó. Giống như là họ nấu cổ xong rồi, thì mình chỉ việc ngồi ăn cổ thôi, và cũng có chịu ngồi đọc cuốn sách đó. Mình chỉ đọc trong vòng 3 ngày hay là 5 ngày là hết cuốn sách. Mà trong khi cái người viết, họ phải viết năm này sang năm khác, có khi làm research suốt cả 10 năm mới viết được cuốn sách đó. Thì trong cái đọc đó là mình sướng lắm, giống như là mình đang ăn cổ vậy. Thì mỗi khi mà Sương đọc một cuốn sách, là Sương đọc với cái tâm trạng đó, mình thấy rất là biết ơn những người họ đã nghiên cứu và viết ra cuốn sách nền này cho mình đọc. Thì mình học về history, geography, hay là math, hay là về psychology, sociology, đều là những cái rất là hay. Mà nếu học không có vô là vì nhiều lý do. Do thứ nhất là mình bị ép buộc phải học. Học chỉ vì bằng cấp mà thôi, chứ không phải học là vì thích thú. Không phải thấy cái học của mình là cái món ăn tinh thần của mình. Thứ hai là tại vì trong lòng nó có những cái nỗi khổ, niềm đau, nó gây ra bởi cái không khí gia đình của mình. Và vì vậy cho nên thầy rất là biết, hiểu cái tình trạng của những cái đứa mà học không có vô. Thì bây giờ đây cha mẹ phải thấy được cái điều đó. Không phải là làm biếng học đâu, nó chưa biết cách học và mình ép nó học. Làm thế nào để mà cho nó cảm thấy hứng thú trong sự học thì nó mới học được. Cũng như là khi mà cái bao tử của mình, cái ruột của mình nó bị đầy hơi đó, nó bị không có tiêu đó, indigestion, mà bảo nó ăn thì nó ăn đâu được, đâu có muốn ăn gì đâu mà ăn. Kiểu ý cha mẹ ăn vô một hai muỗng, nuốt vô thì thấy nó càng nặng thêm nữa. Học nó cũng như vậy thôi, nó không có tiêu thì học không có được. Mà có lý do tại sao học không có vô. Vì vậy cho nên phải đặt lại cái vấn đề học, và cha mẹ với con cái sẽ ngồi lại với nhau để mà bàn về cái chuyện này. Với lại cái hạnh phúc á, ở trong này nó có câu tức cười lắm, nói rằng là học và thi đậu là cái chuyện quan trọng nhất. Cái câu nói đó mình phải xét lại. Cái quan trọng nhất là cái hạnh phúc, chứ không phải là học và thi đậu. Hiện bây giờ đây cha mẹ với con cái không có hạnh phúc với nhau. Làm sao để cha mẹ có hạnh phúc với nhau và cha mẹ với con cái có hạnh phúc với nhau? Cái chuyện này nó quan trọng hơn cái chuyện học và thi đậu. Cái chuyện này là thầy muốn xác quyết là sự thật. Cái quan trọng nhất là cái hạnh phúc của cha mẹ, cái hạnh phúc của mình với cha mẹ. Và nói rằng học xong và thi đậu xong là cái quan trọng nhất đó. Chuyện đó cần phải xét lại. Tại vì trong cái quá trình như vậy thì có thể tan nát hết cái hạnh phúc của trong gia đình. Vì vậy cho nên chúng ta phải ngồi lại với nhau, sẽ bàn. Ngày mai mình có vấn đáp phải không? Vậy thì mai tiếp tục được không? Bằng tiếng Anh, các con chịu không? Trong phần ngày hôm nay thầy giảng hai bài rồi, bây giờ thêm bài nữa là bài thứ ba. Còn mấy câu chưa hỏi, chưa trả lời thì để mai thầy giảng thầy trả lời ha. Thầy có niệm ngâm thêm bài nữa đi, trước khi có nhớ bài nào không?